thôn vệ tinh không, chương 681, từ kiếp của La Phong, góc truyện audio.com. La Phong lơ lửng đứng thẳng giữa không trung, 216 nhánh chủ trên vạn cây em tựa như những con rắn lớn điên cuồng quấn chung quanh tên ám sát giả. Hơn nữa vô số dây leo, dây nhánh cũng quấn quanh. Khi một nhánh ma vân đằng ấn súng phóng xạ cấp E9 do bắn ra một quầng sáng trắng chói mắt oanh kích vào người Khoa Tư Nhĩ, nhiệt độ cao làm những dây leo chung quanh cháy tan, nhưng vẫn không thể xuyên qua Khoa Tư Nhĩ. Súng phóng xạ cấp E9 có thể giết chết giới chủ bậc 9 bình thường. Nhưng không thể nói 100% giết chết mọi giới chủ bậc 9 đỉnh cao. La Phong hiểu rõ điểm này. Có thể động thủ bên trong mẫu lung tinh vực ám sát giả này khẳng định đã tiềm phục rất lâu. Một khi ra tay, khẳng định trời long đất lở, dễ dàng bị giết như vậy thì La Phong chắc chắn không tin. Đến đây đi, xem ngươi còn có chiêu số gì không? Xem ngươi có thể buộc ta phải sửa kế hoạch tác chiến tới đâu? La Phong nhìn chằm chằm vào bóng người trong trụ ánh sáng trắng. Khoa Tư Nhĩ sắc mặt tái nhợt, trên người vẫn còn vô số ma vân đằng. Ma vân, giết chết hắn. La Phong hạ lệnh, vi vu, vô số dây leo lướt qua không gian, long trời lở đất quấn quanh Khoa Tư Nhĩ. Khoa Tư Nhĩ hiểu rõ ma vân đằng là một loại thực vật sinh mạng vô cùng khó đối phó. Trong lãnh thổ quốc gia nhân loại có rất nhiều nhân vật có bối cảnh đều muốn bồi dưỡng ra một ma vân đằng tùy thời có thể bảo vệ mình. Thân thể khổng lồ và hoạt tính tế bào đều rất đáng sợ. Ma vân đằng của La Phong thuộc loại được cực phẩm. Cấp giới chủ sở hữu 216 nhánh chủ, một nhánh chủ có chiều dài cực hạn đạt tới 3 vạn cây em, bình thường có thể to tới 200 km. Đương nhiên chiến đấu bình thường không cần phải hóa thành mức lớn nhất. Ma vân đằng giới chủ cấp 6, có độ cứng cực cao, cho dù giới chủ bậc 9 tàn phá e rằng tốc độ phá cũng không bằng tốc độ ma vân đằng khôi phục. Đối mặt với long trời lở đất dây leo, Khoa Tư Nhĩ vẻ mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm điên cuồng. Trước khi chết còn giống cái gì? La Phong đứng xa xa trong không gian, hỏi đùa một câu. Đột nhiên, ầm ầm, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tỏa ra. Như con kiến gặp thần long, lan tràn ra khắp nơi, làm La Phong biến sắc, đồng thời ở chỗ Khoa Tư Nhĩ, chợt bộc phát ra ngọn lửa ngút trời, làm cả một khu tinh không như biến thành một biển lửa. Những cây mây dài, nhánh nhỏ đều nhanh chóng bị đốt thành tro. Rất nhiều dây leo to dài bắt đầu co quắp vặn vẹo. Ma vân đằng cũng phát ra chút ý thức đơn giản cho La Phong. Đáng sợ, sợ hãi, không cản nổi. Từ chỗ Khoa Tư Nhĩ, chung quanh 30 cây em toàn bộ hóa thành tro tàn. Rất nhiều nhánh chủ ma vân đằng đều bị thương nặng, căn bản không dám đến gần chung quanh Khoa Tư Nhĩ 30 km. Ngọn lửa vô tận thiêu đốt cả không gian vũ trụ. Trong ngọn lửa có hai bóng người. Một người bị thương nặng, đang điên cuồng gào thét chính là Khoa Tư Nhĩ. Còn một người khác là trung tâm của ngọn lửa vô tận. Chiều cao hắn chừng 12 thước, trên người mặc chiến giáp đen cổ kính. Chiến giáp tuyệt nhiên không phải là bao phủ toàn thân, mà vẫn lộ ra song trường. Song trường có lông rậm đỏ rực, trên mặt cũng có lông màu đỏ. Đôi mắt tựa như ngọn lửa đang cháy. Hắn, thần linh bất hủ ngọn lửa. Không, thần linh bất hủ. La Phong đứng trong không gian xa xa, thấy cảnh này, nhìn thấy một thần linh bất hủ trong biển lửa vô tận, cảm giác thấy uy áp vô tận cuộn trào, còn có uy áp bất hủ tràn ngập ép lên mình. Lực, góc truyện audio.com, bất hủ vô tận giống như một hòn núi lớn đè lên La Phong. Dưới sức ép của lực bất hủ, căn bản không thể phản kháng. Lại là thần linh bất hủ, ám sát giả dẫn theo một thần linh bất hủ trong người. Khẳng định là giấu thần linh bất hủ trong thể nội thế giới. La Phong nheo mắt, đây rốt cuộc là thế lực gì mà có thể tiềm phục tại mẫu lung tinh vực? Ta đoán thực sự không sai, át chủ bài chính thức của loại ám sát giả này khẳng định rất đáng sợ. Rất đáng sợ thật, đáng sợ tới mức làm cho người ta phát điên. Một thần linh bất hủ, số 6, sở dĩ có thể trở thành quân cờ quan trọng nhất tiềm phục ở vô lung tinh vực đó là vì trong thể nội thế giới vẫn luôn ẩn giấu một thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ này đã bị chủng tộc xâm nhập khống chế linh hồn. Bởi vì năm đó thân phận bộc lộ nên không thể tiềm phục nữa. Cũng may mà hắn dùng thần quốc truyền tống chạy trốn về lãnh thổ quốc gia chủng tộc. Không có giá trị tiềm phục, loại thần linh bất hủ ngoại tộc bị khống chế này bình thường đều dùng để làm bia đỡ đạn, làm vũ khí. Đưa một thần linh bất hủ, đặt trong thể nội thế giới của một quân cờ vào thời điểm mấu chốt có thể xuất chiến. Nếu muốn có được vũ khí khoa học kỹ thuật có thể giết chết thần linh bất hủ thì giá nó quả là cao tới kinh người. Còn loại thần linh bất hủ bình thường bị ngoại tộc khống chế này giá còn cao hơn nhiều. Hơn nữa giới chủ cầm loại khoa học kỹ thuật vũ khí mà chiến đấu e rằng không bằng thần linh bất hủ. Đây mới là sát chiêu chính thức của số 6, cũng là chiêu mà tổ chức trùng tộc chuẩn bị để giết cho được La Phong. Long Quyết Vương, mau tới cứu mạng, có thành viên nội bộ mang theo thần linh bất hủ tới ám sát ta. La Phong lập tức dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, đồng thời nhanh chóng phát sóng tin nhắn cho Long Quyết Vương, hơn nữa liên tục lặp lại phát sóng 10 lần. Long Quyết Vương lúc này đang ở trong quần thể cung điện ở Mẫu Lung Tinh vực nói chuyện làm ăn với người ta. Phần tiền mua mớ hàng này là 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, 10% này cũng phải tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn lại thì cho Long Quyết Vương ngươi một chút tiền thù lao trà nước. Một lão giả đầu chọc phủ kín trong trường bào hoa lệ màu đen, thanh âm làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, đang mỉm cười nói. Ngươi muốn biết về hàng hóa 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên à? Việc này không dễ dàng đâu. Long Quyết Vương nhíu mày. Ngươi hẳn phải biết số tiền trên 100 vạn không phải một mình ta có thể phê duyệt. Vì phải ghi sổ xong sẽ có ghi chép rõ ràng. Mua cái gì mất bao nhiêu? Tỷ như La Phong mua thi thể trùng tộc mất 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, đây là giao dịch có ghi chép, sẽ được xét duyệt sau. Do đó những người mua bán lớn tuyệt nhiên không phải tùy tiện một người là có tư cách tới mua. Phải là người có địa vị, có quyền hạn nhất định. Giả thiết mỗi lần mua 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, chia ra 10 lần, tựa hồ có thể tìm được chỗ tốt. Nhưng ngũ đại thế lực công ty vũ trụ giả định vũ trường cự phủ không thể xuất hiện lỗ thủng quản lý to như vậy. Họ ghi chép xét duyệt nhập sổ rất nghiêm khắc, một khi liên quan đến tham ô lớn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Long Quyết Vương, ngươi và ta cũng giao tình trên vạn kỳ nguyên rồi. Lần này ta thật sự muốn nghiêm túc luyện chế một thanh vũ khí, như vậy đi 15% phí tổn trung gian, giao cho Long Quyết Vương. Về phần Long Quyết, gocchuyenaudio.com. Vương ngươi nói chuyện với 4 người phụ trách khác như thế nào, mất bao nhiêu, hết thảy phải xem vào Long Quyết Vương rồi. Một lão giả đầu chọc đôi mắt tựa như tinh không lưu chuyển, nhẹ giọng nói. Ngươi đợi một chút, Long Quyết Vương nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Ai liên tục gửi ta 10 tin nhắn thế? Hắn dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định tiến vào cung điện của mình ở Lôi Đình Đảo. Đứng trong cung điện nhẹ nhẹ gõ vào hư không, đột nhiên sinh ra một màn hình. Trên màn hình có một tin nhắn Long Quyết Vương, mau tới cứu mạng, có thành viên nội bộ mang theo thần linh bất hủ tới ám sát ta. Vù, Long Quyết Vương chấn động, La Phong, bị ám sát. Long Quyết Vương một lần nữa mở một màn hình lập tức điều xuất cả đồ hình kiểm soát Mẫu Lung Tinh vực, hơn nữa ra lệnh cho hệ thống cảnh giới. Có người bị ám sát trong Mẫu Lung Tinh vực, mau mau tra. Bất luận như thế nào, trước hết phải tra ra chuẩn xác địa điểm mới có thể phái người. Bởi vì hệ thống cảnh giới chỉ dùng những điểm trắng, điểm đỏ để biết là thành viên nội bộ hay thành viên ngoại bộ. Nhưng ở trong đó có không ít người đang chọn hàng hóa, căn bản không thể xác định điểm đỏ nào là La Phong, chỉ có thể dựa vào việc xem nơi nào có chiến đấu. Tích, 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 hệ thống cảnh giới quét qua tất cả các điểm giám sát ở trong Mẫu Lung Tinh vực. Cũng không có chiến đấu phát sinh, hệ thống cảnh giới báo lại, Long Quyết Vương sừng sốt, nhưng hắn lập tức hiểu ra, vội phân phó, có điểm giám sát nào hư hao. Dụng cụ điểm giám sát B2446-56-453-12202-96233 xuất hiện trục trặc. B2446-156 trong vòng 90 giây trước đã xuất phát tới đó tiến hành khôi phục. Hệ thống cảnh giới hồi đáp có vẻ chậm chạp. Trên thực tế khi La Phong phát sóng tin nhắn thì chiến đấu mới diễn ra một giây. Nhưng bản thân Long Quyết Vương chậm chạp mở tin nhắn, hơn nữa hệ thống cảnh giới hồi đáp nên mới dẫn đến đã qua được 10 giây. Nhất định là nơi này, nhất định là khu vực điểm giám sát đó xảy ra tình huống ám sát. Long Quyết Vương vội hô, nối liền với hai người hướng dẫn, hệ thống cảnh giới tự động phản ứng ngay, lệnh cho ngươi lập tức phái người đi cứu. Long Quyết Vương sốt ruột quát, Long Quyết Vương, quyền hạn của ngươi không đủ, hệ thống cảnh giới phải tuân thủ trình tự. Hệ thống cảnh giới tiếp tục nối máy với hai người hướng dẫn đi theo La Phong, vốn từng xuất hiện ở khu vực có điểm giám sát bị hỏng liên tục gọi 20 giây. Nếu không thành công, mới phát sóng ra lệnh cho một vũ trụ tôn giả. Đây là trí năng, cho dù là sinh mạng trí năng như Ba Ba Tháp, một khi chủ nhân đã hạ lệnh vậy phải tuân theo lệnh một cách cứng nhắc, không thể trái lại. Hệ thống cảnh giới Mẫu Lung Tinh vực cũng được khống chế trí năng như thế. Vì một vài yêu cầu, là do ngũ đại thế lực cùng thiết định vậy buộc phải tuân thủ. Không có quy củ, sao thành tổ chức, quân đội có quân quy, hệ thống cảnh giới tự nhiên cũng có một vài quy tắc cứng nhắc. Nhìn như cứng nhắc nhưng nếu không có một quy tắc cứng nhắc vậy việc quản lý sẽ rất hỗn loạn, ngược lại có thể tương lai sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Còn loại quy tắc cứng nhắc này, cho dù sinh ra tổn thất cũng sẽ trong phạm vi chịu được. Đợi vũ trụ tôn giả tới đó, trước sau cũng phải 90 giây. La Phong, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nếu ngươi chết vậy tên thần linh bất hủ đó trốn không thoát đâu. Cho, gocchuyenaudio.com, dù dùng thần quốc truyền tống đào tẩu, nhưng sóng không gian lưu lại sau khi thần quốc truyền tống, ít nhất sau khi truyền tống 60 giây mới hết. Với kỹ năng của vũ trụ tôn giả vẫn có thể xác định được tọa độ không gian thần quốc, nhất định có thể báo thù cho ngươi. Long Quyết Vương thầm nói, phải xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trong vô lung tinh vực, thần linh bất hủ chìm trong ngọn lửa vô tận quay đầu nhìn Khoa Tư Nhĩ bên cạnh. Bất hủ, ngươi có 80 thời gian giây, phải trong vòng 80 giây giết chết La Phong. Nếu không siêu cường giả nhân loại sẽ đến. Trong mắt Khoa Tư Nhĩ có vẻ điên cuồng, đồng thời nhanh chóng dùng lực thế giới truyền âm. Ngươi có thể chết được rồi. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong đầu Khoa Tư Nhĩ. Khoa Tư Nhĩ nhất thời bị ngọn lửa đầy uy lực ẩn chứa quy luật đốt thành tro. Thần linh bất hủ tiềm phục trong thể nội thế giới hắn thuộc loại át chủ bài cuối cùng. Một khi sử dụng át chủ bài này cũng đại biểu cho thời khắc cuối cùng, chủng tộc sẽ tuyệt đối không để Khoa Tư Nhĩ sống sót, làm nhân loại có thể siêu hồn, tra ra những bí mật của tổ chức chủng tộc tiềm phục ở đây. Nhân loại, thần linh bất hủ cao lớn trong ngọn lửa quay đầu nhìn về phía La Phong. Dưới thần uy vô tận, La Phong hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi cũng có thể chết rồi. Ngọn lửa vô tận trong nháy mắt phồng lên, như một con thần long do ngọn lửa tạo thành, trong nháy mắt cuộn ra phạm vi trên vạn cây em thiêu đốt La Phong. Cách chương.